Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi nghe tiếp phần 4 cuốn tự truyện của cố mục sư Nguyễn Văn Bản, Sống bởi đức tin.
Chương 7: Đi Cao Bằng. Lập gia đình xong chưa được một tuần, chúng tôi đã phải từ biệt cha mẹ, họ hàng ở làng tự nhiên để ra Hà Nội, chuẩn bị đi Cao Bằng. Sau khi mua sắm một ít đồ gia dụng, son chảo, bát đĩa và một chiếc gương lớn, ngày 19 tháng 8 năm 1937, chúng tôi đáp xe lửa đi Lạng Sơn, xuống ga Na Sầm đón ô tô đi Cao Bằng. Qua một hành trình vất vả và nguy hiểm, chúng tôi phải vượt qua những con đường vừa hẹp lại vừa dốc, rất quanh co, hiểm trở. Có những nơi, một bên là vách núi cao sừng sững, ngay bên kia lại là thung lũng sâu thăm thẳm. Chiếc xe ì ạch lên đèo, xuống núi suốt gần nửa ngày. Đến nơi, đã thấy ông truyền đạo Nguyễn Xuân Ba, ông Hoàng Ngọc Nghi và một số tín hữu ra đón. Hôm sau, ông Ba đưa tôi đi thăm viếng, giới thiệu truyền đạo mới với các con cái Chúa. Chúng tôi vượt 35 cây số đường dốc hiểm trở bằng xe đạp qua nước Hai, nơi có một hội thánh với khoảng 10 gia đình tín đồ. Hôm sau, chúng tôi đi thăm tại Cao Bằng. Dân chúng ở đây có cả người Kinh, lẫn người Bộ Lạc, người Nùng, Thái, Mán, nhưng phần đông là người Thổ, với nếp sinh hoạt có phần được khai hóa, không khác người Kinh là mấy. Đa số sống bằng nghề chăn nuôi và rẫy bái. Họ cũng biết dệt vải và làm một số các nghề thủ công, đan lát, gò rèn. Có một số gia đình người Thổ tin Chúa rất sốt sáng. Hội thánh ở Cao Bằng, mỗi sáng Chủ nhật, nhóm trung bình chỉ có khoảng 30 người, nhưng buổi tối vẫn mở cửa giảng tin lành. Chi nhánh nước Hai cách Cao Bằng 35 cây số. Tại đây chưa có nhà giảng, nhưng các con cái Chúa nhóm ở nhà bà Đội Hậu. Mỗi thứ tư, tôi đạp xe đi nước Hai để thăm viếng và làm chứng. Tối thứ năm là buổi nhóm hàng tuần. Sáng thứ sáu, tôi lại về Cao Bằng. Trong thời gian này, ông bà giáo sĩ Văn Hiên ở Lạng Sơn cũng thỉnh thoảng ghé thăm và giảng dạy cho hội thánh. Sau mấy tháng thăm viếng, gây dựng, Chúa đã ban ơn cho hội thánh mỗi ngày một vững vàng hơn. Hội thánh tiếp tục trung tín rao giảng ơn cứu rỗi cho đồng bào tại vùng cao nguyên Thâm Sơn Cùng Cốc này, nơi quyền lực của sự tối tăm đã ngự trị từ bao đời. Có một số người trở lại tin nhận Chúa, trong khi những người khác ít ra cũng đã có cơ hội nghe tin lành cứu rỗi. Mục đích nhắm tới là hội thánh cứ trung tín, gieo giống tin lành, tin rằng rồi vụ mùa sẽ đến. Năm 1938, tôi về Hà Nội dự chương trình giảng phục hưng của bác sĩ Tống Thượng Tiết. Trong thời gian này, nhà tôi đang có thai đứa con đầu sắp sinh. Trước khi đi, tôi có mướn một bà giúp việc, nhưng cũng đến nhờ hai bà chấp sự để ý, qua lại giúp đỡ nhà tôi trong lúc tôi đi vắng. Tôi cũng viết sẵn điện tín để khi trở dạ thì nhà tôi sẽ nhờ gửi ngay cho tôi biết tin. Tôi về Hà Nội dự nhóm được 3 ngày thì nhận được điện tín. Tôi đến báo tin cho ông bà nhạc gia cùng ông bà mục sư chủ nhiệm xin cầu thay, rồi ra mua vé tàu lửa về Cao Bằng. Dù nhà tôi sanh con đầu lòng, nhưng Chúa cũng đã che chở giữ gìn thật an toàn. Cảm tạ Chúa là đấng thấu rõ hoàn cảnh của kẻ tôi tớ hèn mọn của Ngài, đã bày tỏ lòng thành tín lạ lùng của Ngài, vì Ngài có phán rằng, ta chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu, và rằng, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó. Giữa năm 1938, Hội Thánh Cao Bằng nhận được thư của chủ nhà, cho biết sắp hết giao kèo thuê nhà, và họ sẽ lấy nhà lại để ở. Tôi thông báo cho hội thánh biết để cầu nguyện và cũng báo cho địa hạt biết để xin ý kiến. Việc tìm nhà dùng làm nhà giảng ở thị xã Cao Bằng đặc biệt khó khăn vì đây là một thị xã miền núi. Tất cả công sở, dinh thự tập trung quanh một ngọn đồi. Dưới chân đồi là sông lớn bao quanh. Khu thị xã ở trên cao thì 1/3 là các cơ sở chính quyền, phần còn lại là chợ, các hiệu buôn lớn, tiệm ăn và một số nhà tư nhân giàu có. Khu đất thấp hơn phía dưới là vườn cây, vườn rau. Dân nghèo ở rải rác trong những nhà tranh vách đất đơn sơ. Suốt 1 tháng đi tìm hỏi thuê nhà không được, thậm chí tìm mua một miếng đất để cất nhà thờ cũng không có. Thật ra, nếu qua bên kia sông thì đất đồi núi còn nhiều không thiếu. Nhưng nếu nhà thờ bên đó thì trở ngại cho các con cái Chúa nhóm họp. Sau nhiều ngày lặn lội tìm nhà, tìm đất, tôi thấy có một miếng đất nhỏ ở gần chân đồi, chỗ gọi là nước giáp, nơi 2 con sông giao nhau gần đường đê Bao Ngạn. Đường đê này được trải đá khá rộng, xe hơi có thể chạy vòng quanh tỉnh. Miếng đất ở đây là một vườn trồng chuối, một mảnh đất xéo đuôi cờ, khoảng hơn 1.000 thước vuông. Chủ đất là một bà người Thổ, nhà ở bên kia sông. Đây là vườn chuối bà trồng để lấy cây chuối nuôi heo. Tôi nhờ người hỏi thăm, ban đầu bà không chịu bán, nhưng sau nhờ ông quản soạn là chấp sự trong hội thánh, cũng là một công chức quen biết với ông trưởng phố, nhờ ông này đến điều đình. Cuối cùng, bà bằng lòng bán cho hội thánh với giá 100 đồng, nhưng với điều kiện cho bà tiếp tục lấy cây chuối về nuôi heo. Đã có đất, hội thánh khởi sự lạc quyên. Tôi viết thư báo cho địa hạt biết và mời ông chủ nhiệm cũng như giáo sĩ quản hạt, lúc bấy giờ là giáo sĩ Văn Hin, đến thăm hội thánh. Các vị nhận lời đến thăm. Chúng tôi đưa ra xem khu đất. Trở về, các vị họp với ban trị sự để biết cụ thể nhu cầu và chương trình xây cất nhà thờ. Hội truyền giáo quyết định giúp 50 đồng tiền mua đất và 50 đồng tiền làm nhà. Số còn lại, anh em phải tự lo. Mục sư chủ nhiệm khích lệ, anh em cứ bắt đầu tiến hành công việc đi, rồi Chúa sẽ lo liệu. Sau khi giấy tờ mua đất hoàn tất, ban trị sự họp lại bàn định chương trình xây dựng. Các con cái Chúa trong hội thánh hầu hết là tín đồ nghèo, cho nên ngoài số tiền hội truyền giáo giúp, chúng tôi chỉ quyên thêm được có 35 đồng. Trong khi đó, công việc phải làm quá lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cứ lấy đức tin nhờ cậy Chúa và tiến hành. Nhà thờ cũng như thư thất sẽ chỉ làm bằng vật liệu nhẹ, tranh, tre, nhưng vách làm tọc si, nghĩa là vách đất nhưng tô vôi cát. Nhà giảng 5 thước và 15 thước quay qua đường cái, đường đê. Phía sau là tư thất, nhà bếp và nhà vệ sinh. Chúng tôi tìm được một người cai thầu rất giỏi để khoán công. Còn vật liệu thì hội thánh mua. Cây vầu làm cột, còn tranh, tre, vôi, cát làm vách. Khởi công ngày 15 tháng 6 năm 1938. Theo giao kèo đến ngày 15 tháng 8, 38 phải xong. Thợ chỉ làm từ thứ hai đến thứ bảy. Chủ nhật nghỉ. Chú nhậm lời cầu nguyện của cả hội thánh cho công việc tiến hành tốt đẹp và đã hoàn tất trước thời hạn 5 ngày. Vì làm toxi nên công trình trông như nhà xây, vách và trần đều tô vôi cát phẳng, đẹp như tường gạch. Ai đi qua cũng muốn ghé vào xem. Ngày khởi công cũng như ngày hoàn tất, hội thánh thết đãi toán thợ bữa tiệc rất đầy đủ, vui vẻ. Có những người trong toán thợ tỏ ra rất cảm kích khi nghe được những lời cầu nguyện dâng lên Chúa và các dịp khởi công và hoàn tất. Xong mọi việc, ông thủ quỹ tổng kết chi phí, không kể tiền mua đất là 135 đồng, trong đó 90 đồng vật liệu và 45 đồng công thợ. Đây thật là một việc lớn Đức Chúa Trời đã làm cho một hội thánh nhỏ bé, nghèo nàn của miền Sơn Cước. Từ nay, chấm dứt cảnh hội thánh phải đi thuê mướn, bị đòi nhà, phải bối rối xôn xao khi không tìm được nhà khác để thuê. Từ đây nhóm tín hữu bé nhỏ này đã có một cơ sở, một đền tạm để làm nơi thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời. Đây là cơ sở do Đức Chúa Trời ban. Đừng ai tưởng rằng nó chỉ có giá trị là 235 đồng tiền Đông Dương. Chúng tôi đều có chung một suy nghĩ này và tôi đã nói với Hội Thánh. Nếu có ai trả đến 10 lần số tiền này, chúng ta cũng không bán, vì không ai có thể lấy tiền mua được ơn của Đức Chúa Trời. Hội Thánh còn thiếu 90 đồng và đây là cơ hội Chúa cho để con cái Chúa hùn vốn đầu tư vào cơ nghiệp đời đời. Chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ trả lại cho mỗi người cả vốn lẫn lời. Chỉ 3 tháng sau, các con cái Chúa đã dâng đủ số tiền thiếu và Hội Thánh dọn đến nhà thờ mới. Đúng ngày hết hạn cho thuê, chủ nhà đến nhận lại nhà và họ cũng mừng cho Hội Thánh đã có được một cơ sở khang trang. Vì thị trấn Cao Bằng rất nhỏ bé, nên việc Hội Thánh Tin Lành có nhà thờ mới, cả tỉnh đều biết. Đồng bào ở xung quanh đến xem nhà và có dịp hỏi thăm về đạo Chúa. Chương 8. Đi phủ lý. Ở nhà thờ mới chưa bao lâu thì vào khoảng trung tuần tháng 12 1938, tôi được thư của địa hạt báo cho biết phải chuẩn bị bàn giao Hội Thánh Cao Bằng cho ông truyền đạo Nguyễn Xuân Ba, vừa tốt nghiệp gần nửa năm nay và đang tạm quản nhiệm Hội Thánh phủ lý. Sau lễ Giáng sinh, ông Ba sẽ đi Cao Bằng, còn tôi đi phủ lý, rồi chuẩn bị về trường Kinh Thánh học năm thứ hai. Ngày 27 tháng 12 năm 1938, chúng tôi về Hà Nội, ở lại 5 ngày để thăm một số tôi tớ con cái Chúa, cũng thăm ông bà ngoại, sau đó về quê thăm ông bà nội. Đến đâu chúng tôi cũng đều kể lại công việc Chúa, những thử thách bước đầu và ơn Chúa ban qua những thử thách đó. Mọi người đều vui mừng, dâng lời tạ ơn Chúa. Sáng ngày mùng 2 tháng Giêng năm 1939, chúng tôi đến Hội Thánh phủ lý, gặp lại ông bà Nguyễn Xuân Ba. Ông bàn giao công việc Hội Thánh, rồi 2 ngày sau về Hà Nội trước khi đi Cao Bằng. Sở dĩ tôi được đổi về phủ lý gấp như vậy là vì tình hình Hội Thánh ở đây, tín đồ chia thành nhiều phe nhóm và buồn giận chống đối nhau. Tôi đã từng ở phủ lý, nên địa hạt thấy bổ nhiệm tôi về đó là thuận tiện cho việc giải quyết bất hòa trong Hội Thánh. Phủ lý là một Hội Thánh nhỏ, chưa có nhà thờ, cũng phải mướn một căn nhà ở phố Quy Lưu làm nhà giảng. Chủ nhật đầu tiên tôi đến phủ lý, có ông Cai Ngật và ông Thư Ký Tiên là hai tấp sự từ Hoàn Dương đến nhóm. Hoàn Dương là một Hội Thánh cách phủ lý 35 cây số, có 40 gia đình tín đồ, nhóm lại có cả 100 người, nhưng cũng chưa có nhà thờ. Mỗi tháng, ông truyền đạo về giảng một lần, nhóm ở nhà ông Tống Văn Ngật không đủ chỗ ngồi. Hai ông chấp sự Hoàn Dương cho biết một số anh em đã dâng mấy nghìn viên gạch, mong tôi về để giúp họ làm nhà giảng, để có nơi thờ phượng Chúa. Nhóm xong, chúng tôi mời ông Cai Ngật và ông Thư Ký Tiên ở lại dùng cơm trưa để có thì giờ bàn bạc công việc Chúa ở Hoàn Dương. Chỉ còn mấy tuần nữa đến Tết Nguyên Đán, chúng tôi định nhân dịp này sẽ tổ chức giảng bổ linh 3 ngày, dặn hai ông chấp sự về sắp xếp chỗ và mời các anh em nhóm lại đông đủ. Tôi sẽ ở Hoàn Dương cả 3 ngày Tết để lo giảng dạy và tổ chức sắp xếp lại công việc Hội Thánh. Sáng sớm 30 Tết, tôi đi xe đạp về Hoàn Dương. Đến nơi khoảng 11 giờ, đã có các con cái Chúa rất đông ra bờ đê đón. Chúng tôi dắt bộ về nhà, mọi người đã tề tựu đông đủ, có cả các vị bô lão trong Hội Thánh. Chúa đã ban phước thật dồi dào suốt 3 ngày Tết. Sau 2 ngày đầu, với 6 bài giảng, Đức Thánh Linh đã dùng lời Ngài cảm động, cáo trách lòng con cái Chúa, khiến nhiều người ăn năn khóc lóc về sự yếu đuối của mình. Đến sáng ngày thứ 3, nhiều người đã hứa dâng công, dâng của, hợp tác với nhau để lo cất nhà thờ. Có một gia đình thấy nhu cầu Hội Thánh, đã hứa dâng cả một sườn nhà mới, 5 gian, định cất cho mình. Số gạch hứa dâng đến hơn 10.000, còn vôi, cát, ngói, nhân công cũng có đầy đủ. Buổi chiều Hội Thánh cử ra một ban trị sự mới để đảm nhận trách nhiệm mới. Có 8 người được bầu lên, bốn lão ông và bốn vị trung niên. Buổi tối cả hội thánh họp lại để cầu nguyện đặc biệt cho ban trị sự, cũng như cho việc tìm địa điểm và xây cất nhà thờ. Đầu tháng 3 năm 1939, khởi công xây nhà thờ Hoàn Dương, Chúa cho hội thánh tìm được một địa điểm rất thuận lợi ở ngay đầu làng, gần bờ đê sông Hồng. Từ mặt đê đi vào khoảng hơn 300 thước là một khu đất ba sào, có một cây đầm dọc theo bờ đê. Nhà thờ xây cất quay ra đê. Phía trước nhà thờ là cái đầm đó, khung cảnh thật vừa mắt mọi người. Sau 3 tháng cật lực làm việc, đầu tháng 6 khánh thành và hội thánh bắt đầu nhóm lại ở nhà thờ mới. Con cái Chúa ai nấy đều nức lòng khi thấy Đức Chúa Trời quả thật đã ban phước cho mọi công việc tay họ làm. Từ đây, chương trình của tôi hàng tuần là sáng Chủ nhật nhóm ở Phủ Lý. Đến 9 giờ tôi đạp xe đi Hoàn Dương để nhóm buổi chiều từ 3 giờ. Chúa cho hội thánh tại đây ngày càng vững vàng hơn. Con cái Chúa trung tín và biết chung lo công việc Chúa. Chương 9. Về trường. Đầu tháng 7 năm 1940, tôi nhận được thư của trường Kinh Thánh báo tin cho biết trường sẽ khai giảng ngày 2 tháng 8 năm 1940. Thầy cô phải tới trước 3 ngày và chỉ được đem theo một con nhỏ nhất. Ít ngày sau, tôi được thư của ông Đào Xuân Minh báo tin sẽ đến Phủ Lý thay thế để tôi về học. Ngày 20 tháng 7, gia đình ông Đào Xuân Minh đến nơi. Tôi đưa ông đi Hoàn Dương thăm các con cái Chúa và bàn giao công việc hội thánh. Hôm sau về bàn giao tại Phủ Lý. Sáng ngày 22 tháng 7, tôi đưa gia đình về quê nội ở Tự Nhiên để gửi con bằng ở với ông bà trong thời gian đi Turan học năm thứ hai. Đức Chúa Trời lại đưa chúng tôi vào một hoàn cảnh ngặt nghèo khác. Trong thời gian ở Phủ Lý, hai vợ chồng với hai con nuôi thêm một người giúp việc. Chưa hết tháng đã hết tiền, luôn luôn phải ôn lại bài học đức tin để thấy sự tiếp trợ từ Chúa. Bây giờ về trường, hoàn cảnh còn khó khăn hơn nữa. Con lớn phải gửi ông bà nội là một gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần. Ở nhà, ông bà phải bỏ công, bỏ việc, nuôi nấng chăm sóc cháu. Ở trường thì hai vợ chồng không khỏi thương nhớ, lo lắng cho con. Đem con Thanh mới hơn một tuổi đến trường cũng là cả một nan đề. Bận rộn với con cũng ảnh hưởng đến việc học hành. Và rồi biết lấy tiền đâu mua sữa cho con khi nó còn quá nhỏ. Cuối cùng thì giải pháp của chúng tôi vẫn là Đức Chúa Trời thành tín. Ở quê nội được gần một tuần, chúng tôi giao con bằng cho ông bà nội. Rồi vào ngày 26 tháng 7 đem con Thanh ra Hà Nội để thăm ông bà ngoại, thăm các tôi tớ Chúa và các giáo sĩ ở đây. Rồi sáng 28 đáp xe lửa đi Đà Nẵng. Trưa ngày 30 tháng 7 đến nơi, có mấy anh em đến trước ra đón, đưa về dãy nhà an lạc của trường. Chúng tôi nhận chìa khóa, vào phòng cất hành lý, rồi cùng xuống nhà ăn. Con nhỏ được một tô cháo, hai vợ chồng ăn cơm. Thức ăn là một tô canh với một đĩa nhỏ, có bốn miếng thịt heo kho mặn và một chén nước mắm. Hai vợ chồng ăn tô canh, còn thịt kho để cho con ăn cháo. Suốt khóa học 8 tháng, tiêu chuẩn ăn uống là như thế. Nhiều khi thèm ăn một bó rau mà cũng không có tiền mua. Nhiều anh em khác được gia đình tiếp tế bằng quà bánh, lương khô, tiền bạc. Nhưng chúng tôi hoàn toàn chỉ sống với những điều Chúa ban trong trường học. Thấm thoát đã đến ngày mãn khóa. Đầu tháng 5 năm 1941, chúng tôi trở về Hà Nội ở lại ít hôm, thăm viếng các tôi tớ Chúa, rồi về làng Tự Nhiên thăm ông bà nội và thăm con. Ông bà nội thấy chúng tôi về rất mừng, cố giữ lại ở quê lâu lâu một chút. Bà nói, chưa đi đâu thì cứ để các cháu ở nhà. Ở đây nhà chú phó không có ai ở, anh chị ra đó ở cho mát. Chú cho năm đó được mùa bắp, lại trúng mùa tằm, nên đời sống ông bà đỡ chật vật hơn. Thật Đức Chúa Trời thấy rõ những điều chúng tôi cần. Ngài đã lo liệu chu cấp không chỉ cho chúng tôi mà cho cả gia đình để chúng tôi được ít ngày nghỉ ngơi lấy lại sức lực. Tôi tận dụng những ngày ngắn ngủi lưu lại quê nhà để làm chứng về Chúa cho từng người trong vòng họ hàng, làng xóm. Chương 10: Đi hoành nhị. Đầu tháng 7 năm 1941, tôi được thư của địa hạt kèm tấm bưu phiếu 5 đồng báo tin sẽ bổ nhiệm chúng tôi đi hoành nhị, là một hội nhánh đã khuyết chủ tọa cả năm nay nên anh em rất mong. Thế là chúng tôi lại sẵn sàng bồng bế hai con thơ dại để đi đến một hội thánh ở nơi đồng chua nước mặn. Đã thế, cứ vào mùa nước lớn thì bão lụt lại triền miên, phá hủy hoa màu. Tín hữu ở đây cũng cùng chung cảnh đói nghèo của nông dân trong vùng, nên công việc hội thánh cũng gặp muôn vàn khó khăn. Khi được tin tôi đi hoành nhị, ông truyền đạo Đỗ Đức Thống, anh ông Đỗ Đức Trí tặng cho mấy câu thơ lưu niệm: ra đi cho thấm lòng sầu, tóc tơ nay đã bạc đầu thư sinh, ở đời chưa trải điêu linh thì muôn vạn kiếp chưa thành thế nhân. Đọc xong, tôi càng thấy thấm câu nói của Martin Luther: người nào không được Đức Chúa Trời kêu gọi thì hãy tránh xa chức vụ hầu việc Chúa như tránh lửa địa ngục. Còn Thánh Luca thì bảo rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 14 câu 22. Kinh nghiệm của tôi là khó khăn luôn luôn đẩy mình đến gần Đức Chúa Trời, nên tôi cứ nhìn chăm nơi Chúa và quyết tâm bước tới. Chúng tôi bình thản chuẩn bị lên đường. Tôi viết thư báo tin cho hội thánh biết trước lộ trình. Ngày 4 tháng 8 năm 1941, tôi sẽ đến Nam Định, ghé nhà thờ, thăm ông bà truyền đạo, rồi sẽ đi hoành nhị. Đến Nam Định, đã có hai ông chấp sự ở hoành nhị đến đón, gặp nhau tay bắt mặt mừng. Chúng tôi xuống đò dọc, đi về quận Giao Thủy mất một ngày, một đêm. Giao Thủy cũng không có nhà thờ, cơ sở chỉ là căn phố thuê dùng làm nơi nhóm họp. Trong khi đó, hội thánh Hoành Nhị có một nhà giảng ở xã, cũng giống như Phủ Lý và Hoàn Dương trước đây. Hoành Nhị cũng có vấn đề khác ý, chia rẽ, và đó cũng là lý do địa hạt bổ nhiệm tôi đến. Hội thánh quận Giao Thủy muốn chúng tôi ở lại quận, còn Hoành Nhị muốn chúng tôi về nơi đã có nhà thờ. Chúng tôi phải bàn luận mất suốt một ngày. Cuối cùng mọi người đồng ý trong thời gian trước mắt thì chúng tôi về xã vì nhu cầu ở đây cần hơn. Vậy là chúng tôi dọn về Hoành Nhị để ổn định sinh hoạt hội thánh. Tại Hoành Nhị, nhà thờ, tư thất đã có sẵn nên trong thời gian đầu tôi có thể rảnh tay lo lắng những nhu cầu cấp bách khác. Tôi khởi sự đi thăm các con cái Chúa, tổ chức giảng bồi linh để tìm kiếm, gom góp, quy tụ bầy chiên ở rải rác khắp mấy xã như Hoành Nha, Duyên Thọ. Sau 3 tháng, công việc đã có kết quả, hội thánh nhóm đông hơn, tinh thần con cái Chúa vui vẻ sốt sáng hơn, sinh hoạt được chia ra suốt tuần. Ở Hoành Nhị, hội thánh nhóm sáng Chủ nhật, còn tối thứ tư là giờ học kinh thánh và cầu nguyện. Chiều Chủ nhật, nhóm ở Hoành Nha, còn tối thứ sáu, nhóm ở Duyên Thọ, các ngày khác đi thăm và chứng đạo. Ngày tháng như thoi đưa, thấm thoát lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm 1941 đã đến. Mọi gia đình con cái Chúa tại đây đều nô nức chuẩn bị lễ Giáng sinh thay cho Tết Nguyên Đán. Nam phụ lão ấu đều được phân công góp phần cho chương trình. Mùa Giáng sinh năm 1941, Chúa đã phục hưng hội thánh Ngài tại Hoành Nhị và quận phụ cận. Cả hội thánh hiệp một chung lo gây dựng công việc Chúa. Có lẽ đây là lễ Giáng sinh đông đúc vui vẻ nhất trong những năm chức vụ của tôi từ khởi đầu cho đến thời điểm đó. Trung tuần tháng 4 năm 1942, một cụ chấp sự của hội thánh Hoành Nhị là cụ thân sinh ông Xã Na qua đời. Tang lễ được tổ chức trọng thể. Nhân dịp này, tín đồ các xã đã trở về tham dự rất đông. Người đi đưa được sắp xếp thành từng đoàn. tang lễ đông và long trọng, một cách không ngờ là mọi người cảm động đứng trước cái chết, mọi người được thức tỉnh. Từ đó về sau, những mối bất hòa trong hội thánh được giải tỏa, con cái Chúa một lòng thờ phượng và hầu việc Chúa. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã vui lòng đổ xuống hội thánh cả phước thuộc linh lẫn thuộc thể. Vùng hoành nhị mấy năm liên tiếp được mùa, công việc xây cất nhà thờ ở quận Giao Thủy được đẩy mạnh, còn ở Hoành Nhị thì sửa sang lại nhà thờ và tư thất. Nhiều con cái Chúa trung tín dâng phần mười để lo tự dưỡng, lòng yêu mến Chúa thêm lên thì ơn phước Chúa cũng dư dật hơn. Đây là những kết quả đến từ Chúa, cũng là một kinh nghiệm trong cuộc đời hầu việc Chúa của tôi. Đức Thánh Linh đã đến khuấy động những tấm lòng cay đắng, lạnh lẽo, khiến cho một hội thánh đã trải qua một thời kỳ băng giá, tưởng như phải tàn lụi, tan nát, nay sinh hoạt trở lại.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kín đáo, hùa đông chí cao, sẽ nương thân mình dưới cánh của Đấng toàn năng, sẽ nương thân mình dưới cánh của Đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Ngài sẽ dừng sự tôi khỏi tay chi và khỏi cơn hôn sinh thiết nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương đầu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái can của tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây. Hoặc còn tình lấy ra trong tôi tâm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa, tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm hoặc đêm mây. Hoặc còn tình lấy ra trong tôi tâm, hay là sự tan diễn phá hoại lúc ban trưa. Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào